cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị, trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ trước, chúng ta đã tìm hiểu phần đầu của Côrintô thứ nhì đoạn 6, nói về sự an ủi của Đức Chúa Trời trong mọi hoàn cảnh cho người hầu việc Chúa. Đồng thời, Phaolô cũng cho chúng ta biết về nhiều đức tính mà người hầu việc Chúa cần có. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu đến phần còn lại của đoạn 6 về những lời yêu cầu riêng của sứ đồ Phaolô. Tại đây, hình như Phaolô kêu gào lên. Ông thật hết lòng quan tâm đến người Côrintô. Họ là những tín hữu non trẻ. Họ là những cơ đốc nhân xác thịt. Nhưng hình như lòng của Phaolô muốn tan vỡ vì cớ họ trong đoạn này và đoạn kế tiếp. Xin mời các bạn cùng xem ở trong Côrintô thứ nhì đoạn 6, câu 11 đến 13. Hỡi người Côrintô, miệng chúng tôi mở ra vì anh em, lòng chúng tôi mở rộng. Chẳng phải chúng tôi hẹp hòi đãi anh em, nhưng ấy là lòng anh em tự làm nên hẹp hòi. Hãy báo đáp chúng tôi như vậy. Tôi nói với anh em như nói với con cái mình, cũng hãy mở rộng lòng anh em. Phaolô mở rộng lòng yêu thương của ông, và ông giấy động lòng của những người yêu mến Phaolô. Một điều thích thú nữa mà chúng ta thấy rằng, Phaolô cũng giấy động lòng của những người ghét Đức Chúa Trời và lời của Ngài. Họ muốn làm thiệt hại những người yêu mến Đức Chúa Trời và lời Ngài. Chúng ta thấy là điều này thật sự đúng với hội thánh đầu tiên và cũng thật sự ở trong Ngài hiện nay. Nếu các bạn đứng về phía Đức Chúa Trời, các bạn phải trả một giá nào đó. Giờ đây, chúng ta đến một phân đoạn quan trọng của Kinh Thánh. Đây là một phân đoạn thường bị lạm dụng và giải nghĩa sai. Một số người làm cho nó cứng cỏi và không đáng yêu. Nhưng những gì mà Phaolô nói ở đây đến từ tấm lòng của một người mềm dịu. Lòng của ông hầu như muốn tan vỡ ra bởi sự quan tâm lớn của Phaolô đối với các cơ đốc nhân ở Côrintô. Và mời các bạn xem tiếp trong Côrintô thứ nhì đoạn 6 câu 14. Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng và sự tối có thông đồng nhau được chăng? Tại đây, Phaolô có lời rất mạnh mẽ với các tín hữu ở Côrintô. Hãy có một sự cắt đứt với hình tượng. Họ cần cắt đứt với tội lỗi xác thịt. Họ cần sống tách biệt với tội lỗi của thế gian. Trở lại với thời kỳ cựu ước dưới luật pháp Môi-se, Đức Chúa Trời ban cho dân sự của Ngài nhiều luật lệ liên hệ đến công tác nông nghiệp. Chúa nói rằng họ không được để con bò và con lừa mang ách chung với nhau, và cái ách này không thích hợp cho hai giống vật khác biệt nhau, như được chép trong sách Phục Truyền, đoạn 20, câu thứ 10. Con bò là loài vật thanh sạch, và con lừa là loài vật không thanh sạch, như được đề cập ở trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, đoạn 14, câu 1 đến câu 8. Các ngươi là con cái Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi, chớ vì người chết mà cắt thịt mình hoặc cạo giữa hai con mắt, bởi ngươi là một dân thánh cho Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Đức Jehovah đã chọn ngươi trong các dân tộc trên mặt đất, hầu ngươi làm dân riêng của Ngài, chớ ăn một vật chi gớm ghiếc. Này, những loài vật mà các ngươi được ăn: con bò, con trừu, con dê cái, con nai đực, con hoàng hương, con hưu đực, con dê rừng, con sơn dương, con bò rừng và con linh dương. Trong những loài vật các ngươi được ăn, con nào có móng rẽ ra, chân chia hai và nhơi? Nhưng trong những con vật nhơi có móng rẽ ra và chân chia hai này là những con các ngươi không được phép ăn: con lạc đà, con thỏ rừng, con thỏ nhà. Chúng nó nhơi, song không có móng rẽ ra, phải cầm nó là không thanh sạch cho các ngươi. Con heo cũng vậy, vì nó có móng rẽ ra nhưng không nhơi, phải cầm nó là không sạch cho các ngươi. Chớ ăn thịt của các con vật đó và chớ đụng đến xác chết chúng nó. Thưa các bạn, khi buộc hai con vật khác biệt chung với nhau là một việc sai trái. Chúng nó mang hai bản chất đối nghịch và có khả năng kéo cài cũng khác biệt. Vì thế khi bắt hai con vật khác biệt, khác thể lực để làm việc chung với nhau không đem đến kết quả gì. Tại đây Đức Chúa Trời nói rằng người tin Chúa và người không tin Chúa không thể nào mang chung một ách với nhau. Cách nào mà người ta mang ách chung với nhau? Họ mang ách chung với nhau qua nhiều hình thức liên hiệp, như qua việc hùn vốn lập công ty, qua việc thực hiện kế hoạch lâu dài với nhau, qua hôn nhân, vân vân. Hình thức liên hiệp hai người với nhau qua hôn nhân là điều mà chúng ta thường thấy nhất. Người tin Chúa và người không tin Chúa không nên kết hôn với nhau. Súc vật thanh sạch và súc vật không thanh sạch không được phép hiệp chung với nhau kéo cài. Con cái Đức Chúa Trời và con cái ma quỷ không thể nào mang ách chung với nhau để thực hiện mục đích trong đời sống. Đức Chúa Trời đã nói rõ ràng như thế, cho nên tôi khuyên các bạn là thanh niên nam nữ đừng thử lập gia đình với người không tin Chúa, vì các bạn chắc chắn sẽ gặp khó khăn trong đời sống hôn nhân của mình, vì Kinh Thánh đã nói trước và trong kinh nghiệm mà chúng ta thấy trong những người đã thực hiện cũng như vậy. Một hình thức liên hiệp nữa, đó là khi các bạn gia nhập vào một tổ chức hay là một đảng phái. Chẳng hạn như một trường dạy võ thiếu lâm, nếu các bạn đến đó học và theo đường lối của họ, các bạn sẽ liên hiệp với họ. Hoặc một người gia nhập vào đảng tự do, người đó sẽ liên hiệp với đảng ấy. Xin các bạn hãy chú ý đến cách nào mà Phaolô đã làm trong việc truyền giảng. Khi ông đến một thành phố nào, trước nhất Phaolô thường đi đến nhà hội của người Do Thái. Dầu rằng nhà hội là nơi chống đối mạnh mẽ Chúa Giêsu và những người theo Ngài, nhưng đó là nơi mà Phaolô bắt đầu. Tôi không có ý đoán xét Phaolô khi làm điều đó, bởi vì Đức Chúa Trời đã hướng dẫn Phaolô trong cách này. Nếu Phaolô liên hiệp với nhà hội, thì có lẽ Phaolô đã trở thành một người cai nhà hội và ở luôn trong nhà hội. Nếu thế, mới kể là liên hiệp chung một ách. Nhưng Phaolô chỉ đến nhà hội người Do Thái trong một thời điểm ngắn để bắt đầu công tác tại một nơi mới, để dò tìm những người có lòng tin kính Chúa, và sau đó, từ nơi nhà hội, ông đã tiếp tục công việc ở những vùng phụ cận. Nhưng các bạn thấy rằng, Phaolô nói việc mang một ách chung là khi ở chung với nhau trong mối quan hệ lâu dài, như qua hôn nhân, như qua các công ty làm ăn, trong trường phái hay là trong thành viên của một hội thánh. Ngày nay trong hội thánh của Đức Chúa Trời có nhiều người thực hiện công tác hầu việc Chúa cách khác nhau. Chúng ta nên có sự thông công với họ khi cùng tin tưởng vào Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời và cùng nhau giảng tin lành cứu rỗi của Chúa Giêsu. Phaolô nói thêm về sự mang ách chung với người không tin rõ ràng thêm ở trong câu kể tiếp. Ở trong Côrintô thứ 2 đoạn 6 câu 15, Đấng Christ và Belial nào có hòa hiệp chi, hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin. Belial là một từ gốc Hy-ba-lai dùng để chỉ về Satan. Tôi chắc chắn không có phần nào liên hiệp với họ. Tôi không liên kết với họ lâu dài trong bất cứ điều gì. Và tôi tin rằng các bạn cũng thế. Nhưng xin các bạn đừng lẫn lộn điều này với mối quan hệ của chúng ta với những cơ đốc nhân khác khi họ làm một điều gì khác với cách của chúng ta. Thưa các bạn, Phaolô khuyên giục các tín hữu chớ tự buộc mình vào mối quan hệ với người không tin Chúa, vì điều này có thể làm suy giảm tinh thần cống hiến và lòng thành thật và các tiêu chuẩn sống của cơ đốc nhân, bởi vì hai người không mang một cách cân xứng với nhau. Trước đây Phaolô đã từng giải thích rằng nói như thế không có nghĩa rằng tự cô lập quá với người không tin Chúa. Xin các bạn xem thêm ở trong Côrintô thứ nhất đoạn 5 câu 9 đến câu 10. Trong thơ tôi viết cho anh em, có dặn đừng làm bạn với kẻ gian dâm đó. Tôi chẳng có ý nói chung về kẻ gian dâm đời này hay là kẻ tham lam, kẻ chắc bóp, kẻ thờ hình tượng, vì nếu vậy thì anh em phải lìa khỏi thế gian. Thậm chí Phaolô còn dạy các cơ đốc nhân phải ở lại với vợ hoặc chồng chưa tin Chúa, như được chép ở trong Côrintô thứ nhất đoạn 7 câu 12 đến 13. Đến như những kẻ khác, chẳng phải Chúa. Song là chính tôi bảo họ rằng, nếu người anh em nào có vợ ngoại đạo bằng lòng ở đời với mình, thì không nên để bỏ. Lại nếu có một người đàn bà có chồng ngoại đạo bằng lòng ở đời với mình, thì vợ cũng không nên lìa chồng. Phaolô muốn các tín hữu hãy tích cực làm chứng về Chúa Giêsu cho những người chưa tin, nhưng không được buộc mình vào mối quan hệ lâu dài với họ. Và trong thơ Côrintô thứ nhì đoạn 6 câu 16, Phaolô nói tiếp: có thể nào hiệp đền thờ Đức Chúa Trời lại với hình tượng tà thần? Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống. Như Đức Chúa Trời đã phán rằng, ta sẽ ở và đi lại giữa họ, ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ và họ sẽ làm dân ta. Giờ đây Phaolô đặc biệt đề cập đến hình tượng. Đền thờ của Đức Chúa Trời không hề có sự liên hiệp đến hình tượng. Đền thờ của Đức Chúa Trời ở đâu? Ngày nay, đền thờ của Đức Chúa Trời là cơ thể của những người tin nhận Chúa Giêsu. Chúng ta là đền thờ của Đức Thánh Linh, nơi ngự của Đức Chúa Trời không thể nào có sự liên hiệp với hình tượng. Và trong Côrintô thứ nhất, đoạn 6, câu 19-20, Phaolô viết: anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận biết bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng thuộc về chính mình sao? Vì chính anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Và trong Côrintô thứ nhì đoạn 6, câu 17 và 18: bởi vậy, Chúa phán rằng, hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi. Ta sẽ làm cha các ngươi, các ngươi sẽ làm con trai, con gái ta. Chúa toàn năng phán vậy. Phaolô đang kêu gọi các cơ đốc nhân phân rẽ và giữ mình thanh sạch. Cơ đốc nhân không được liên hiệp với hình tượng. Cơ đốc nhân cần phải phân cách với thế gian và các thoái tục xấu của thế gian, mà nó có thể len lỏi vào trong hội thánh và trong đời sống của cơ đốc nhân. Người tin Chúa không được đá động đến đồ ô uế của họ. Trở lại với sách Giô-sê mà chúng ta đã tìm hiểu và học biết cách nào dân Israel đã chiếm lấy thành Jericho kiên cố bởi đức tin. Nhưng đến khi ông A-can phạm tội về vật đáng diệt, được ghi lại trong Giô-sê đoạn 7 và đoạn 8, dân Israel đụng đến đồ mà Đức Chúa Trời kể là ô uế. Sau đó khi họ đi đến đánh thành A-hi nhỏ bé với lòng tin chắc rằng họ sẽ đánh thắng, nhưng Giô-sê và dân Israel bị thất trận và bỏ chạy trước thành A-hi. Đức Chúa Trời bảo rằng phải phân rẽ khỏi thế gian và những đồ ô uế. Đức Chúa Trời đã cảnh cáo dân Ngài đừng hòa hợp với những dân tộc ngoại giáo trong xứ Canaan. Và trong sách Dân Số Ký đoạn 33, câu 50 và 56, lời của Chúa đã phán dặn: Đức Giô-va phán cùng Môi-se trong đồng Mô-áp gần sông Giô-đanh đối ngang Jericho mà rằng: hãy truyền cùng dân Israel mà rằng: khi nào các ngươi đi ngang qua sông Giô-đanh đặng vào xứ Ca-na-an rồi, thì phải đuổi hết thảy dân xứ khỏi trước mặt các ngươi, phá hủy hết thảy hình tượng chạm, hình đúc, cùng đạp đổ các nơi cao của chúng nó. Các ngươi sẽ nhận lãnh xứ làm sản nghiệp và ở tại đó, và ta sẽ ban xứ cho các ngươi đặng làm sản nghiệp. Phải bắt thăm chia xứ ra tùy theo họ hàng các ngươi. Hễ ai số đông, các ngươi phải cho một sản nghiệp lớn hơn, còn hễ ai số ít thì phải cho một sản nghiệp nhỏ hơn. Mỗi người sẽ nhận lãnh phần mình bắt thăm được. Phải cứ mỗi chi phái tổ phụ các ngươi mà chia xứ ra, còn nếu các ngươi không đuổi dân xứ ấy khỏi trước mặt các ngươi, thì những kẻ nào trong bọn họ mà các ngươi còn chừa lại sẽ như gai trong con mắt và như trong nơi hông các ngươi. Chúng nó sẽ theo bắt riết các ngươi tại trong xứ các ngươi ở. Rồi sẽ đến, ta sẽ hành hạ các ngươi khác nào ta đã đoan hành hạ chúng nó vậy. Thưa các bạn, Đức Chúa Trời phán cách rõ ràng. Hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế của chúng nó. Xin các bạn đừng trở thành cơ đốc nhân cho đến khi các bạn hiểu được ý nghĩa. Xin đừng nói với Chúa Giêsu thỏa lòng với các bạn nếu Ngài chưa thật sự thỏa lòng. Đây là những gì Phaolô đang nói. Chúa Giêsu đã cầu xin Đức Chúa Trời gìn giữ các môn đệ của Ngài khỏi sự ô uế của thế gian trước khi Chúa Giêsu thăng thiên về trời. Lời này được chép ở trong sách Giăng đoạn 17, câu 14 đến 17. Con đã truyền những lời cha cho họ và thế gian ghen ghét họ vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian vậy. Con chẳng cầu cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. Họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian. Xin cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh. Lời cha tức là lẽ thật. Sau đó, có một lời hứa vinh hiển. Chúa nói rằng, ta sẽ làm cha các ngươi sẽ làm con trai con gái ta. Chúa toàn năng phán vậy. Các bạn sẽ trở thành con trai con gái của Chúa và đem đến sự vinh hiển cho Ngài. Một người cha kể lại về việc con trai của ông sau khi đi học ở trường cao đẳng ở xa. Đứa con này đã làm mất đi lòng thương mến của cha nó. Nó vẫn là con của cha. Nhưng người cha này nói rằng, tôi không thể quan hệ với nó như tôi muốn với cương vị của người cha. Tôi không thể nói chuyện với nó như một người cha. Đó là những gì mà Đức Chúa Trời đang nói tại đây. Nếu các bạn tin nhận Chúa Giêsu Christ, thì Đức Chúa Trời luôn là cha của các bạn. Xin đừng quên điều đó. Những gì Đức Chúa Trời nói tại đây, Ngài muốn hành xử với cương vị của người cha với các bạn. Ngài muốn đối xử với các bạn như người con. Nếu các bạn theo thế gian, Đức Chúa Trời sẽ sửa phạt các bạn. Các bạn thân mến, nhưng Đức Chúa Trời không muốn sửa phạt các bạn mãi. Đó là lý do tại sao Ngài bảo các bạn hãy ra khỏi họ, hãy phân rẽ, đừng đá động đến đồ ô uế. Và sau đó Đức Chúa Trời muốn có mối quan hệ gần gũi, thân mật với các bạn như người cha với con mình. Các bạn thân mến, tôi mong ước rằng các bạn hãy có một mối quan hệ gần gũi và thân mật với Đức Chúa Trời. Nếu trong những thời gian qua các bạn lầm lạc trong con đường tội lỗi, hay các bạn đã tin Chúa rồi mà vẫn còn té phạm trở lại trong tội lỗi, xin các bạn hãy mạnh dạn quay trở về cùng với Đức Chúa Trời, tái lập lại mối quan hệ với Ngài. Và lời khuyên của Phaolô về đời sống thanh sạch được tiếp tục ở trong Côrintô thứ nhì, đoạn 7 câu 1. Hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, chúng ta đã có lời hứa dường ấy thì hãy làm cho sạch khỏi mọi sự dơ bẩn về phần xác thịt và phần thần linh. Lại lấy sự kính sợ Đức Chúa Trời mà làm cho trọn mọi việc nên thánh của chúng ta. Lời hứa gì mà Phaolô đang nói ở đây? Phaolô đã đề cập đến điều này trong phần cuối của đoạn 6. Đức Chúa Trời nói rằng, nếu chúng ta vâng giữ theo lời Ngài, Ngài thật sự là cha chúng ta. Chúng ta sẽ thật sự là con trai, con gái của Ngài, và Ngài đối xử với chúng ta trong mối quan hệ đó. Ngài không có nói rằng, nếu chúng ta không ra khỏi và phân rẽ, chúng ta sẽ mất sự cứu rỗi. Nhưng nó có nghĩa rằng nếu chúng ta không giữ đời sống mình thánh sạch, Đức Chúa Trời không thể đối xử với chúng ta như người cha. Và tôi xin dùng một thí dụ về người cha có vườn nho với con trai của ông. Người cha nói, tôi muốn đối xử với nó như là con, nhưng tôi không thể làm được. Nó đã làm buồn lòng tôi, nó gây cho tôi sự rắc rối và khó khăn. Nó giận tôi, và tôi không thể nào trở thành cha của nó. Thật sự ông ta vẫn là cha của nó, nhưng ông không thể nào hành động như người cha. Thưa các bạn, Đức Chúa Trời muốn đối xử với chúng ta như là một người cha. Nhiều người chưa có kinh nghiệm tốt đẹp khi có Đức Chúa Trời làm cha của mình. Chúng ta chưa để Ngài có một cơ hội làm cha chúng ta. Điều gì có thể thay đổi được? Phaolô nói với chúng ta, hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, chúng ta đã có lời hứa chừng ấy thì hãy làm cho sạch khỏi mọi sự dơ bẩn về phần xác thịt và phần thần linh. Cách nào chúng ta làm cho mình được thánh sạch? Chúng ta không thể nào làm sạch linh hồn chúng ta khỏi tội lỗi. Tôi không thể nào rửa sạch vết nhơ tội lỗi trong tâm hồn. Nhưng Đức Chúa Trời có thể làm điều đó qua sự chết của Đấng Christ, qua sự đổ huyết của Ngài. Sau khi chúng ta được rửa sạch tội lỗi, chúng ta bởi huyết Đấng Christ, lòng của chúng ta cần được sự rửa sạch khỏi sự tiêm nhiễm mỗi ngày. Khi tôi tiếp nhận lời Kinh Thánh bởi đức tin và sống thực hành lời của Chúa, tôi sẽ được rửa sạch khỏi mọi sự dơ bẩn về phần thể xác và tâm linh. Đó là ý nghĩa mà Chúa Giêsu đã nói: Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh, lời Cha tức là lẽ thật. Ở trong sách Giăng đoạn 17 câu 17. Loại xà bông tốt nhất mà thế gian này cần đến là lời của Đức Chúa Trời. Lời của Đức Chúa Trời sẽ giúp rửa sạch tội lỗi của con người, và Thánh Linh sẽ ban chúng ta năng lực để đối diện với những tội lỗi trong đời sống của chúng ta. Thưa các bạn, đó là điều mà tôi và các bạn rất là cần thiết. Chúng ta cần có lời của Đức Chúa Trời để ban chúng ta năng lực sống mỗi ngày. Và nếu khi chúng ta phạm tội, lời của Đức Chúa Trời chỉ ra. Và khi chúng ta được chỉ ra, tôi mong rằng các bạn phải mềm lòng, phải nhận thức, phải ăn năn để chúng ta sửa đi những tội lỗi của mình, nhờ năng quyền của Chúa tẩy xóa, và sau đó chúng ta giữ đời sống của mình thanh sạch và tiếp tục trong sự bước đi theo Chúa. Thưa các bạn, Đức Chúa Trời đã ban phước cho những ai biệt mình khỏi tội lỗi và sống cho Chúa. Kinh Thánh đã cho chúng ta nhiều gương để học hỏi. Chẳng hạn như Abraham biệt mình ra khỏi xứ Ô-rơ thuộc về Canh-đê và Đức Chúa Trời ban phước cho ông. Nhưng khi Abraham thỏa hiệp với Ai Cập, Đức Chúa Trời sửa phạt ông. Điều này được ghi lại trong sách Sáng Thế Ký đoạn 11 câu 31 đến đoạn 12 câu 20. Trong thời gian dân Israel biệt khỏi các dân tộc của xứ Canaan, Đức Chúa Trời ban phước cho họ. Nhưng khi họ bắt đầu thỏa hiệp với các dân ngoại đạo, Đức Chúa Trời sửa phạt họ. Về sau này, cả Ezra và Nehemi đã mạnh mẽ dạy dân chúng về sự phân rẽ, và hai ông đã mạnh dạn phân rẽ dân Israel với các dân tộc ngoại giáo xung quanh khi họ kết hiệp với nhau. Các bạn thân mến, Đức Chúa Trời thấy sự nguy hại khi thỏa hiệp với thế gian, vì phế Phao-lô mong ước và kêu gọi con cái của Đức Chúa Trời hãy giữ đời sống mình thánh sạch để được phước hạnh và giữ được mối giao thông tốt đẹp với Đức Chúa Trời. Tôi muốn các bạn để một thời gian để suy xét rằng đời sống của các bạn hiện nay có được thanh sạch trước mặt Đức Chúa Trời không? Các bạn có thỏa hiệp với tội lỗi hay là sống theo thế gian không? Các bạn có một mối quan hệ nào với bất cứ hình tượng nào không? Nếu có, đây là thời giờ mà các bạn nên đến với Đức Chúa Trời. Xin Đức Chúa Trời tha thứ những lỗi lầm này cho các bạn. Và xin Đức Chúa Trời ban cho các bạn năng lực để các bạn có thể cắt đứt khỏi mọi điều này, hầu giữ đời sống của các bạn thanh sạch và có một mối quan hệ gần gũi với Đức Chúa Trời. Thân chào quý vị và các bạn. Và trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau, chúng ta sẽ tiếp tục đến Côrintô thứ 2 đoạn 7.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Chân lý